Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương thứ 11 qua đề tài Lời Cầu Nguyện Trước Mộ Phần. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Này Anh Thấy Không của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Phi la, Giê-xu đứng yên, dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau, xin Ngài quan an, đừng tha Giê-xu, đóng đinh người đi. Này anh thấy không? Kìa anh thấy không? Anh thấy họ tát má Giê-xu kia, họ cho máu gai bao vô đôi đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào? Chúa và Thánh Giá bước lên đồi kia kia. Ngài không tiếng than, khấn xin cùng cha. Này cha thánh ôi, cầu xin Chúa cha tha thứ người đã giết con trên đồi. Họ không biết chi, hỡi cha thương rồi linh gác thánh
Đó là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Này Anh Thấy Không của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Lời Cầu Nguyện Trước Mộ Phần. Thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn luôn. Nhưng tôi nói vậy vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Theo Phúc Âm Giăng chương 11, câu 41-42. Mọi hy vọng tiêu tan. Anh Lazaro đã chết, thật ra là đã chôn trong mộ 4 ngày rồi. Ma-thê và Ma-ri ngồi lặng lẽ trong căn nhà đã từng nhiều lần đón tiếp Chúa Giê-xu. Đấng đã thi thố biết bao nhiêu phép lạ, kể cả những trường hợp chữa lành bệnh tật bằng quyền phép siêu nhiên. Trong chính những ngày buồn thảm này, dù hai chị em đã nhờ người cấp báo cho Chúa Giê-xu, mà sao cho đến bây giờ Chúa vẫn ở đâu bặt vô âm tín. Họ buồn về nỗi anh chết, nhưng cũng buồn vì không được tin gì của Chúa Giê-xu. Trong hơn 3 năm thi hành sứ vụ giao giảng nước trời, Chúa Giê-xu thường lui tới một gia đình có 3 anh em ở làng Bethany được Chúa coi là bạn thân. Lần nào đến Bethany, Chúa cũng đều ghé lại gia đình này. Mới đây, khi Lazaro đau nặng, chị em Ma-thê Ma-ri nhắn người báo tin cho Chúa Giê-xu, nhưng Chúa không đến ngay, mà ở lại nơi Ngài đang ở thêm 2 ngày nữa. Cuối cùng khi Chúa đến nơi, thì Lazaro đã chết và chôn được 4 ngày. Phúc Âm Giăng ghi lại một câu chuyện đau buồn vì tang chế, nhưng nỗi buồn đó lại dường như day dứt hơn và nhuốm đầy nuối tiếc khi cả hai chị em Ma-thê Ma-ri đều nói, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Cũng trong câu chuyện đau buồn này, Chúa Giê-xu đã không giấu xúc cảm và Giăng đã trung thực ghi lại vắn tắt một chi tiết vô cùng quý giá về nhân tính của Chúa, bảo rằng Chúa khóc. Giăng cũng ghi lại phản ứng của đoàn dân đứng xung quanh khi thấy Chúa Giê-xu biểu lộ xúc cảm như vậy. Họ thốt lên, kìa, người yêu Lazaro là giường nào. Nhưng không chỉ vậy, họ còn suy đoán và trông đợi rằng nếu Chúa đã thương gia đình Lazaro như thế, thì chắc Ngài sẽ vì đó mà can thiệp bằng quyền phép họ biết rằng Chúa có. Họ nói với nhau, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Họ trông mong Chúa Giê-xu làm cho Lazaro đã chôn trong mộ 4 ngày sống lại. Và quả nhiên, Chúa đã hành động. Nhưng hành động của Ngài là dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Chúa muốn cho mọi người biết mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời là Cha. Chúa cũng muốn cho mọi người biết Cha luôn luôn nhậm lời Ngài cầu nguyện. Chúa cũng muốn cho mọi người biết quyền phép này đến từ Cha. Vì vậy, đứng trước mộ Lazaro, Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời nói rằng, thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Chúng ta nghe lại câu chuyện được răng kỹ thuật như sau. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary, và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và Lazaro. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng, thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm đếm đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trong ban ngày chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng, Lazaro bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng, thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarus, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giêsu bèn nói rõ cùng môn đồ rằng: Lazarus chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đến đó cùng người. Nhân đó, Thomas gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng: chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazarus trong mộ 4 ngày rồi, và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Juda đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giêsu phán rằng: anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Chúa cứu thế, Con Đức Chúa Trời là đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, kêu em là Mary mà rằng: thầy ở đằng kia, đừng gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng người. Và Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng ở nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy, thì theo sau vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã đến nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sấp mình xuống dưới chân Ngài mà nói rằng: lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin hãy lại xem. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: kìa, người yêu Lazarus là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: người đã mở mắt kẻ mù được, chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một tảng đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lăn tảng đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: ta chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn tảng đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt lên trời, nói rằng: thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn họ đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta nghe lại lời cầu nguyện chân thành của Chúa được răng ghi lại như sau. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời nói rằng: thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng chính Cha là đấng đã sai tôi đến. điều đáng ghi nhận là Chúa Giê-xu đã nêu rõ lý do lời cầu nguyện trên là vì đoàn dân đứng xung quanh, để họ biết Ngài là đấng Đức Chúa Trời sai phái. Tuy nhiên, lời cầu nguyện này được kèm theo bằng một lệnh truyền đầy quyền năng như quyền năng của Đức Chúa Trời. Hỡi La-sơ-rơ, hãy ra! Đoàn dân thấy phép lạ, công nhận phép lạ xảy ra, nhưng điều quan trọng hơn hết là gì? Họ cần chú mục vào đấng làm phép lạ. Tuy nhiên ở đây, dường như mọi mắt lại chú mục vào La-sơ-rơ là người đã chết, nay vừa sống lại. Đây là thái độ thông thường đối với mọi người bên ngoài. Nhưng đối với những tín hữu, đây là thái độ đáng tiếc. Chúng ta vẫn thường chú tâm vào phước lành, vào đau đớn, vào hoạn nạn, vào niềm vui hay nỗi khổ của mình, mà quên đấng cầm quyền trên tất cả những tình huống đó là Đức Chúa Trời. Ngay cả khi được Chúa ban phước, được Chúa chữa lành, được Chúa giải cứu, chúng ta lại cũng chỉ chú ý đến phép lạ, đến quà tặng, đến sự giúp đỡ, mà quên điều quan trọng hơn là đấng đã thực hiện những việc đó. Chú ý đến sự giúp đỡ, đến quà tặng không lâu sẽ ném chúng ta trở lại tình trạng nghèo nàn thiếu thốn như cũ, khi sự giúp đỡ phai mờ khi quà tặng hết. Nhưng biết ơn và kết thân với người tặng quà và người giúp đỡ sẽ đem đến cho chúng ta một tình bạn, một mối tương giao tốt đẹp, lâu dài, quý giá hơn tặng phẩm. Chúa Giê-xu đã đến với tang quyến của La-sơ-rơ với tất cả lòng yêu thương sâu đậm. Hai chị em Ma-thê, Ma-ri biết và tin Chúa có quyền năng, nhưng hiển nhiên họ đã đặt một giới hạn cho quyền năng đó. Câu nói, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết, có thể có hai hàm ý. Thứ nhất, họ trách Chúa đến chậm. Vì thế, mà ý thứ hai, đó là bây giờ quá trễ. Nghĩa là Chúa cũng không thể làm gì được. Hàm ý này nói rằng nếu Chúa đã đến lúc anh tôi đau nặng thì còn hy vọng, nhưng bây giờ anh tôi đã chết, đã chôn 4 ngày rồi, thì còn ai làm gì được nữa? Họ nghĩ rằng, cũng như mọi người, hôm nay Chúa đến chỉ là để an ủi. Có lẽ vì thế, Mary không đi ra đón Chúa từ đầu, nhưng cũng có thể Mary ở nhà tiếp khách đến viếng. Ngày nay tuy không nói ra, nhưng trong trí chúng ta thường có sẵn một số giới hạn cho Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin của chúng ta nơi Chúa là một loại đức tin bị điều kiện hóa, nên đã giới hạn Đức Chúa Trời trong quan điểm và trong mong ước của chúng ta, thay vì theo quan điểm khôn ngoan của Chúa. Chúng ta đã biết, cái duy nhất thực sự nối kết chúng ta với Chúa là đức tin, chứ không phải công tác, bao gồm luôn cả sự cầu nguyện. Và đức tin cần thể hiện bằng sự vâng lời. Chúa muốn họ thể hiện đức tin nơi Ngài qua mệnh lệnh đầu tiên, hãy lăn tảng đá đi. Hiển nhiên, đây không phải là mệnh lệnh dễ tuân theo. Mệnh lệnh này không khó về phương diện thực hành, nghĩa là lăn tảng đá, vì chỉ cần vài người khỏe mạnh là có thể làm được việc này. Nhưng khó về phương diện nhận thức. Chúa đã ra một mệnh lệnh khó chấp nhận. Người chết chôn trong mộ đã có mùi, đã khởi sự tan rữa, lăn tảng đá chặn cửa mộ ra, làm gì cho thêm đau lòng. Đối với họ, đây là điều không nên làm, không thích hợp, không đẹp và không ích lợi. Cho nên, Ma-thê đã phản kháng, dù rất nhẹ nhàng. Lạy Chúa đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Chúa Giê-xu kiên nhẫn giải thích, ta không từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Ma-thê không phản kháng nữa, vâng lời Chúa và tảng đá chặn cửa mộ được lăn sang một bên. Trong lời giải thích trên, Chúa Giê-xu đã dạy một chân lý quan trọng. Chúng ta chỉ có thể thấy vinh quang của Đức Chúa Trời qua nhãn quan của đức tin. Đức tin đem chúng ta đến gần Chúa, vào trong ánh sáng vinh hiển của Ngài. Lòng nghi ngờ đẩy chúng ta ra xa Chúa, vào trong bóng tối của bối rối, của bất an, của lo buồn, của sợ hãi và tuyệt vọng. Kinh Thánh khẳng định, không có đức tin thì không thể sống đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thông thường, hầu hết mọi người đều thấy bị tổn thương khi không được tin cậy, nhất là những người thân cận mà không tin chúng ta thì không có gì đau đớn hơn. Trong một gia đình vợ chồng không tin nhau, cha mẹ không tin con cái và nhất là con cái không tin tưởng cha mẹ, thì gia đình đó sẽ ra sao? Bạn bè không tin nhau thì tình bạn đổ vỡ, doanh nhân không tin nhau thì không thể hồn hạp làm ăn chung được. Con người bất toàn đầy khiếm khuyết còn thấy lòng tin của người khác quan trọng. Huống chi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, thành tín mà con người không tin thì làm sao Ngài có thể chấp nhận được? Điều làm cho Đức Chúa Trời buồn giận con người hơn hết là lòng vô tín. Điều dễ đem con người đến gần Đức Chúa Trời hơn hết là đức tin. Và thật ra, đây là điều kiện duy nhất đem con người đến với Chúa. Mệnh lệnh thứ hai của Chúa Giê-xu là: Hỡi La-sơ-rơ, hãy ra. Đây là lệnh truyền của Đức Chúa Trời là nguồn sống. Tuy đây là mệnh lệnh cho xác chết La-sơ-rơ, nhưng đám đông dân chúng tại đó nghe và thấy hiệu quả về quyền năng của mệnh lệnh này. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Mọi người kinh ngạc, nhưng không ai có thể phủ nhận được phép lạ vĩ đại vừa xảy ra trước mắt, và Chúa Giê-xu đang đứng đó là tác giả. Mệnh lệnh thứ ba dành cho tang gia. Chúa bảo rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Mệnh lệnh này đưa họ vào thực tại hiển nhiên hơn sau khi phép lạ xảy ra. Nếu họ đang ở trong tâm trạng kinh ngạc trước phép lạ lớn lao kia, thì đây là cơ hội cho họ bình tĩnh trở lại để đối diện với niềm vui vô cùng hiện thực. Lazarơ thật đã sống lại. Họ mở vải liệm cho Lazarơ, và Lazarơ đang sống động bằng xương bằng thịt đứng giữa mọi người. Nỗi đau thương của biệt ly bỗng nhiên lành hẳn, và Lazarơ yêu quý đã từ cõi chết trở lại với họ. Thật ra mục đích của phép lạ này không chỉ là cho họ một niềm vui tạm, nhưng là giúp họ biết đấng cứu thế để thiết lập tương giao với Ngài qua đức tin, để có Ngài luôn luôn suốt vào cõi vĩnh hằng. Qua phép lạ này, họ không chỉ có Lazarơ trong một thời gian nữa rồi cũng hết, nhưng để họ có Chúa cứu thế vĩnh viễn. Nhiều người Giuđa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài. Và đây mới chính là mục đích quan trọng nhất của phép lạ vĩ đại này.
Oh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.